Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 2020, chúng ta học vô cái bài kinh Điều Ngữ Địa chưa hết, chúng ta đang học đến đoạn thứ ba. Ủa, đoạn thứ tư rồi chứ. Thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Sau khi được thiền chứng, hướng tâm đến lậu tận, vị tỳ kheo khi ấy nhẫn chịu mọi thử thách, từ bỏ tham sân si, đáng lễ bái cúng dường. Đó là đoạn kề cận với đoạn cuối cùng. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ đoạn này, nó có cái nội hàm đó là đang đi vào những cái pháp luyện tâm nghe, nội dung bài pháp Phật dạy. Và dường như tuần rồi chúng ta đã đi được hai phần, tức là phần A chia sẻ vấn đề là để hiểu được pháp và cái con đường tu tập. Phần B đó là chúng ta đang nói về thuần hóa tâm như luyện voi. Và trong cái phần thuần hóa tâm như luyện voi này thì nó có hai ý chính, đó là một là Phật ví dụ người chưa từng đến với công trình tu tập, giống như người đang đứng ở chân núi, họ không thể thấy gì ngoài cái vách núi vẫn đứng phía trước cả. Điều thứ hai nữa là giống như con voi rừng, nó chưa được điều luyện, do vậy cho nên cái tánh tình của nó, tức là cái chất rừng của nó còn hoang dại, nó không thể hiểu được thế nào là một loài vương tượng cả. Và cái phần thứ hai đó là Phật dạy cách đào luyện phàm phu để trở thành bậc thánh. Và chúng ta hôm nay đi đến phần C. Vừa rồi thì chúng ta đã đi vô cái phần này, mình chia sẻ tới năm cái tiết mục, là năm tiết mục gồm đó, một là xuất ly thế tục, mình nói đến những người xuất gia. Điều thứ hai là dùng giới hộ thân. Và còn ba cái phần còn lại là phần thứ ba là mình trú trong thiền định và tuệ quán để luyện tâm. Thứ tư là mình chứng thiền và hướng tâm đến lậu tận. Thứ năm là thông dong đi trên con đường hành đạo. Đó là năm cái tiểu mục trong cái phần C về cái phương pháp đào luyện để trở thành các bậc thánh. Kỳ thực rằng là chưa nói đến chuyện chúng ta hy vọng mình trở thành bậc thánh ngay hiện đời. Tuy nhiên cũng có những người có thể hy vọng được ngay hiện đời thành bậc thánh nghe. Đây là tùy vào cái năng lực tu của chúng ta thôi. Thế nhưng mà căn cơ chung chung của chúng ta thì thưa các vị, mình nếm được hương vị của pháp lạc, làm cho đời sống mình ngay một đời này vượt thoát phiền não khổ ưu là đã tuyệt vời rồi. Và ở mức độ cạn hơn nữa là mình định hướng được cho đời sống mình, tức là đời sống mình có lý tưởng, đời sống mình có một cái tâm phụng sự, đời sống mình sống trọn vẹn với một cái niềm vui chưa bao giờ biết chán nản, từng ngày đi qua nó không có những cái nỗi trống vắng hay là chán nản chi, thì đã làm thành cái phẩm chất rất là đẹp đẽ và cao quý cho đời sống rồi. Có những người dường như cuộc đời của họ không có định hướng, họ sống bồng bềnh và những ngày nối ngày để đi ngang qua dường như nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nghe. Buồn đủ chuyện hết. Thứ hai là con thuyền đó nó không có cái định hướng cho nên không biết đi về đâu. Đây cũng là cái điều tâm trạng chung của một số rất nhiều người. Thế là đôi khi mình đến với công trình tu rồi mình cũng không có vạch được cho mình một cái con đường chánh pháp để đi. Cái lỗi này là do vì mình không có cái nhân duyên lành với Tam Bảo. Điều thứ hai là cái năng lực học Phật của mình nó chưa khơi mở cho mình cái con đường để cho mình có thể có được một cái định hướng và tin chắc rằng đường mình đến đó là đến nơi nào. Cái trường hợp này thưa các vị, chúng ta đều giống nhau cả. Cho nên khi mình có được cái niềm tin rất vững chắc như Tam Bảo và hiểu biết sâu sắc giáo pháp và biết rằng con đường tới mình sẽ đến chỗ nào, thì ngay hiện thời này tuy các vị chưa đến đích của cái mục đích giải thoát, nhưng mà trong cuộc sống bình thường này ta đã có được một cái niềm vui nhất định trong cuộc đời mình từng bước đi, đó là từng bước của sự hỷ lạc rồi. Cho nên thưa các vị, cái phương pháp đào luyện để từ phàm phu trở thành thánh á, nó không hàm nghĩa rằng là tới chừng mình thành tựu quả vị thánh mình mới nếm được hương vị của sự an lạc giải thoát, mà trong cái quá trình các vị đang đi thì nó đã cho các vị một món quà tối ưu, đó là có được niềm vui, có được phúc lạc. Và từng bước trên con đường ta tu đó, thưa đại chúng rằng là từng bước của pháp hỷ nó tràn ngập tâm thức ta nghe, cho nên cái điều này rất là quan trọng. Thế là hai phần hôm tuần rồi chúng ta đã học, đó là mình thăm dò vào cái con đường xuất thế, tức là xuất gia. Tất nhiên là người xuất gia thì họ có rất là nhiều cái điều kiện để có thể thực tập. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là các vị sống trong đời sống của người cư sĩ rồi các vị cam phận thiệt thòi. Cái điều này nó tùy vào sự sắp xếp đời sống của mỗi chúng ta thôi. Đôi khi mình xuất gia nhưng mà không khéo sắp xếp thì đời sống của mình nó cũng rất là bận rộn nghe. Nó chật vật, nó bận rộn, có khi nó không có thì giờ để tu nữa. Và người ta có một câu thơ rằng là khi chưa xuất gia thì chán nản vì cuộc đời sao nó nhiều việc quá. Thế rồi xuất gia rồi thì khám phá rằng là dường như sự việc mình gánh vác nó lại nhiều hơn. Thưa như vậy để ý thức rằng là mọi việc nó không phải do các vị đặt mình trong đời sống nào, mà nó do các vị có khéo sắp xếp cùng không. Có những người tuy sống giữa bề bộn của đời sống thế nhân nhưng mà họ khéo sắp xếp đời sống chính họ thì họ sống như đời sống của người xuất gia. Thế rồi đôi khi có những người xuất gia chúng ta gọi là đủ điều kiện tốt lành để tu tập, thế nhưng mà mình không khéo sắp xếp cho nên mình lại vướng rất là nhiều cái chuyện có khi nó rất là vớ vẩn nghe. Chuyện ngược xuôi, chuyện lợi danh, chuyện hơn thua, chuyện phải quấy. Rồi cuối cùng thì cái công trình vô cùng quan trọng là công trình luyện tâm, công trình tu tập và thiền định, dường như mình không có dành thì giờ cho việc chính như thế này. Thậm chí là cái việc nó không phải chính đáng lắm, đó là việc học kinh từng ngày, có khi mình cũng không có thì giờ học kinh đâu. Cho nên thưa các vị, năm tầng này mình đi vô từng phần để cho đại chúng ý thức về năng lực của chúng ta có thể làm được cái phần nào thì nó thành phẩm chất đời sống cao quý ở phần ấy. Đó là mình ôn lại cái phần mình đã giải thích tuần rồi là xuất ly thế tục. Phần thứ hai là dùng giới hộ thân. Thưa đại chúng rằng là giới pháp của Phật nó là một nguyên tắc sống để làm thành cái phẩm chất của đời người, làm thành cái sự cao quý giữa tầng đời, làm thành những bậc thánh ngay giữa nhân gian này. Do vậy cho nên nếu ta muốn thăng tiến đời sống mình thì tự nhiên mình thấy đây là những nguyên tắc cần thiết thôi, chứ không phải giới là cái sự gì ràng buộc hoặc là nó hạn chế sự tự do của mình, hay nữa nó làm cho mình trở thành là người bị lỗi thời, bị xã hội nó ném qua bên lề. Không phải như vậy. Thực ra một xã hội, cái nền văn minh nó càng lên cao, hoặc một con người họ có được một cái phẩm chất văn hóa cao vời, thưa các vị, tự nhiên nó tương ưng lại với chân thiện mỹ. Mà cái đích đến của giới Phật dạy đó là chân thiện mỹ nghe. Mình giữ giới hoàn thiện thì thưa các vị đạt đến cái chân thật cuối cùng. Và cái làm thiện cuối cùng và cái đẹp đẽ cuối cùng đó là cái đích đến của giới là như vậy. Cho nên tùy vào mức độ các vị hành trì mà có thể đưa đời sống mình thăng qua. Ở đây thưa đại chúng rằng là giới pháp của Phật dạy nó có một cái điều đặc thù rằng là nó giúp cho đời sống chúng ta ngay hiện thời này xây dựng được cái nền rất là vững vàng để cho các vị đi vô công phu thiền định thôi. Đó là cái điều rất là gần trong cái bài kinh này chúng ta đang học. Thế là chúng ta đi vô cái phần thứ ba là trú trong thiền định và tuệ quán để luyện tâm. Thưa đại chúng rằng là Cái phần này nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể chia ra cái công trình đi vô thiền tập bằng nhiều tầng hay là nhiều cấp độ nghe. Ở cấp độ bình thường ai cũng có thể hiểu đó là ở trong đây cái bài kinh cô Trí Hải cô tổng kết rằng là cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Những câu ngắn này nó tổng kết lại cả một cái quá trình của công phu thiền định đó. Tuy nhiên, bước vào cái tầng công phu cạn nhất là thưa các vị, chúng ta nói đến cái vấn đề đó là làm thế nào ổn định thân của chúng ta trước, rồi mới nói tới công phu điều luyện tâm nghe. Thưa đại chúng rằng là thân với tâm nó là một cơ chế, chứ nó không phải là chia làm hai. Sở dĩ chia làm hai như thế này để phân tích một cách tỏ tường, cho nên cái ý niệm đầu tiên ta nên nhớ rằng là nếu các vị khéo chăm sóc thân, nó an ổn, nó hài hòa, thế thì chắc chắn rằng công phu thiền định nó đặt trên cái nền tảng của thân an lạc, ổn định, hài hòa, nó phát triển rất là dễ. Đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta khéo ghi nhận, bằng không thì mình nghĩ rằng là tu là cái việc chỉ quan sát cái tâm thôi. Thế thì mình chênh nghiêng một phần và công phu tu mình nó không phát triển. Ví dụ như để làm cho thân an ổn, nhẹ nhàng, hài hòa. Cái từ ở trong đây dùng là uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm. Cái điều này thưa các vị nó là căn bản đi vô công phu thiền tập, cũng là căn bản để làm thành phẩm chất thánh hạnh và đi vào con đường thành đạt giải thoát cũng từ nền tảng căn bản này nghe. Một khi mà mình ăn uống không có tiết độ, những cái loại thức ăn nó làm trở ngại cho hệ thống bao tử mình, trở ngại tiêu hóa của mình, chắc chắn rằng là không có một buổi tọa thiền thành công đâu. Cho nên uống ăn có tiết độ là như vậy. Điều thứ hai, có những loại thức ăn nó trở ngại cho đời sống tâm linh của chúng ta nghe. Ví dụ như những loại thức ăn mà nó không có mau tiêu là một. Và các vị ăn những loại thức ăn mà nó có độc tố rất là nhiều thì nó cũng là một loại trở ngại vô cùng lớn lao. Ví dụ như mình chưa nói gì về những người Phật tử mới tập tu, các vị chưa thể ăn chay được. Mình nói đến người đã tu tập rất thuần nhưng mà ăn chay nó cũng không đơn giản rằng là ăn chay rồi nó hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Tại vì thưa các vị, cái sự phối hợp thức ăn chính bản thân nó đã là một sự trị liệu rồi nghe. Và các vị nên nhớ điều rằng là vào cái tuổi 60, 70 đổ lên á, thì cái sự điều tiết thân của các vị nó vô cùng quan trọng. Mình ăn tinh bột rất là nhiều và không có vận hành thì chắc chắn rằng là coi chừng một là lâm vô cái chứng ba cao một thấp. Các vị biết ba cao một thấp chứ hả? Cao máu, cao mỡ, cao đường, đó là dường như cái bệnh rất ư là phổ thông của những người trên những cái vùng đất gọi là giàu có nghe. Mỹ là một, châu Âu là hai, Úc là ba, Việt Nam bây giờ cũng đang đi vào cái chiều hướng này, ba cao một thấp, thấp là thấp khớp. Và người ta càng già, thưa các vị, sức khỏe nó càng quý. Hồi xưa mình không có để ý đến điều này, nhưng mà dần dần tới cái độ tuổi này mình cảm thấy chừng như là tuổi già mà có tu tập thực sự á, thì nó là của quý trong già lam. Tại sao? Điều thứ nhất là người ta thấy mặt mình có nhiều nếp nhăn, người ta tin. Ta nghĩ rằng chắc tu tới ngần này rồi ngon lành lắm, chắc ăn thôi. Điều thứ hai thưa các vị là cái kinh nghiệm một đời tu tới tuổi già 60, 70 rồi, các vị thấy rằng nó rất là đầy. Ăn cơm của thí chủ mòn răng. Và quan sát đi ở các chùa thì cũng mòn dài mòn dép. Điều thứ ba nữa là cái năng lực học Phật Pháp nhiều chục năm đi ngang qua đã có cơ hội tu tập tôi luyện, cho nên cái kinh nghiệm của sự tu tập tự nhiên nó có. Và tới một cái độ tuổi 60, 70 rồi thưa các vị, tâm nó bắt đầu thuần rồi. Nó không còn là giống như là cái thở thanh xuân nữa nghe. Ra đường không có cãi lộn với ai, không có xính cường với thiên hạ. và có nói năng thì thưa đại chúng rằng rất là cẩn trọng. Và tiếp xử Phật tử thì do vì già cũng hơi chậm lụt, cho nên thưa đại chúng rằng là tiếp xử nó cũng rất ư là bình ổn, nó không có sốc nổi như là tuổi trung niên. Thế cho nên tuổi già là một loại quý. Thế rồi trong cái quá trình mình tu tập ở cái tuổi trung niên mà mình không giữ gìn sức khỏe, thì thưa các vị, đến tuổi 70 đổ lên rồi thì các vị mới phát giác rằng là thân các vị nó tàn tạ rất là tội nghiệp. Bệnh đầu tiên là ba cao một thấp. Thế rồi vác xác đi bác sĩ từng ngày. Còn gì nữa đâu mình tu. Điều thứ hai thì ngồi lâu không được, đứng lâu không được, tỏ thiền không sâu. Giảng Phật Pháp thì quên trước nhớ sau, hệ thần kinh mình nó chậm lụt, nó không chịu làm việc. Nói năng thì lởm cởm, đọc sách thì cũng biếng lười. Và vận hành của xã hội này, thưa đại chúng rằng là cái văn hóa nó đâu có chịu dừng lại, nó đợi có gì đâu. Mỗi một năm đi qua, bao nhiêu lượng thông tin, thậm chí là ngôn từ sử dụng của ta từng ngày nó cũng bị đào thải theo với cái chu kỳ phát triển xã hội nghe. Có những cái từ thập niên 50 người ta dùng nhưng bây giờ nhìn lại không thấy người ta xài. Thế thì những cái từ của thế giới trẻ trung bây giờ nó xài đó, mình nghe mình không biết nó đang nói cái chi. Do vậy, là một vị thầy vào tuổi 70 mà năng lực còn khỏe mạnh là một, trí nhớ còn minh mẫn là hai, sức khỏe còn tốt lành là ba. Cộng với cái nỗ lực tu tập, cái bề dày của kinh văn đã từng học đọc, thì các vị biết rằng đó là một loại củ quý trong già lam. Mà người ta bảo rằng là gừng càng già thì càng cay, trầm càng để lâu càng thơm đầm nghe. Thế rồi mình không khéo giữ gìn cái sức khỏe của mình, ăn uống, bảo vệ. Và cái tuổi trung niên thì thưa các vị, tuổi già nào cũng tật bệnh cả. Lê lết tâm thân tàn, lỡ chờ ngày chết thôi thì còn làm ăn được cái chi? Rất là tội nghiệp nghe. Thế rồi muốn cho sức khỏe mình tốt vào tuổi 70 chúng ta làm cái chi? Đâu có phải là sử dụng cái thân bạc mạng, chết kệ nó, cho tới 70 nó khỏe mạnh đâu. Các vị phải tập thể dục, các vị phải quan sát, chăm sóc nó từng cái ăn, cái uống. Và từ những cái tuổi trung niên cỡ 40 tuổi đổ lên là ta bắt đầu chăm sóc sức khỏe đi là vừa. Xin nhắc đại chúng rằng ai mà còn ở ngưỡng cửa 40 thì lo lần đi, đừng đợi tới 70 rồi mới lo thì muộn lắm nghe. Mình nhìn bằng hữu mình, thưa các vị, mình xót xa. Những người thông minh, có tài và tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, thưa các vị, là chết lụi đuổi năm mươi mấy là chết rồi. Giản dị nhất mình dẫn ra đây là để minh chứng cho thầy Giác Thanh ngày xưa. Đó là người bạn đồng song của mình vào năm 20 ngoài. Ông điểm mặt mình, ông nói chú em sống nhiều lắm 60 ngoài chết rồi. Mình nói sao kỳ vậy? Giờ thầy sống tới bao nhiêu tuổi? Nói ta sống tới 90. Mình hỏi chứ tại sao? Nói mi nhìn ta tướng đẹp nè, to lớn nè, trắng cao nè, mũi rộng nè, chú em này làm sao bì được. Thưa các vị, nếu mà mình nghe lời ổng, mình không biết giữ gìn thì mình chết rụi từ bao giờ rồi nghe. Do vì bị hù quá cho nên mình nghĩ rằng cái chuyện rất cần đó là phải chăm sóc sức khỏe mình cho tốt, ăn uống cẩn thận. Thậm chí một điều này mình nói để các vị thấy vấn đề sức khỏe rất là quan trọng. Tính ra là từ năm 30 ngoài tuổi cho tới giờ mình chưa bao giờ uống nước lạnh. Thì các vị biết rằng là giỏi đến độ nào. Uống là phải nấu nước, nóng uống đàng hoàng. Những năm mình về ẩn cư ở Đồng Tháp, thưa các vị rằng cái mùa nước lũ đó, lúa nó bị chìm xuống nước hết. Và mình phải ngồi mình cắt lúa giúp cho bà già với mấy đứa em. Mà dân Đồng Tháp thưa đại chúng rằng cái chuyện uống nước của họ nó giản dị lắm. Nước nó ngập tới ngang cần cổ, mà ngồi thì nước ngập ngang cổ rồi. Thổi phù phù mấy cái thì uống được, đâu cần vốc nước lên uống. Thế nhưng mà không à, khát nước thì khát nhưng mà không uống à. Vì nấu nước đàng hoàng là uống chứ không uống nước ngoài ruộng. Và cho tới hôm nay thưa đại chúng rằng đừng ai mời mình được cây cà rem cho mất công. Tại vì thứ gì nó lạnh hơn cơ thể mình không ăn. Thứ gì và ngọt được nấu bằng đường thưa các vị là mời mình vô cùng khó khăn. Và nấu những món ngon vật lạ mời mình nhưng mà mình thấy những thứ này nó không ích lợi gì cho cơ thể mình là mình không ăn á. liên hệ tới cái chuyện này, thưa các vị, những cái loại thức ăn mà ta chế biến sẵn đó, như là đố ai mà mời mình được nghe, hem của Đài Loan mời mình đừng có hòng. Và có một lần đó mình đi đến một cái chùa, người ta mời mình thức ăn và các vị biết rằng họ xắt hem đó nó mỏng như là những cái sợi dây, họ trộn trong bắp cải á, làm gỏi. Thưa đại chúng rằng mình ngồi mình lựa ra từng sợi một, vô cùng kiên nhẫn. Nói như vậy để thưa một điều trở lên đây, thưa đại chúng rằng là sức khỏe của ta không có thần linh nào ban cho ta đâu, mà các vị chính là thần linh sáng tạo nên sức khỏe của chính các vị, xây dựng nên sức khỏe của các vị. Ta phải sử dụng hình hài này nó rất ư là chi, rất ư là xứng đáng. Bao giờ thọ tận, nghiệp tận, phước tận nó tự ra đi thôi, chứ đừng có vì lý do tùy thuận vào cái miệng ham thức ăn ngon làm cho cơ thể mình nó bại liệt, tật bệnh, nhất là đời sống già tật bệnh rất tội nghiệp trong đời sống tu nha. Đa phần bệnh đều từ miệng đi vô cả, nghiệp nó có một phần. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu các vị uống ăn có tiết độ và cộng với khả năng hiểu biết của các vị về thực dưỡng ấy, thì tôi tin rằng là ai cũng có khả năng sống khỏe, sống lành mạnh, và có thể các vị vượt cái ngưỡng cửa 80 là chuyện bình thường nha. Cho nên điều đầu tiên để đi vô công trình thiền định, ta nên nhớ rằng thân rất là quan trọng. Thân không khỏe mạnh, thân không an lạc, thân không điều tiết được thì đây là cái lỗi lầm rất lớn mà chúng ta không thể đi vô công trình thiền định được. Và thưa đại chúng rằng là cái mùa dịch corona này mình ở nhà mình dạy học tương đối là ổn định nha. Chứ còn vào những ngày tháng năm trước khi dịch bệnh nó đổ ra đó, ngồi 2 tiếng đồng hồ đi dạy và thậm chí là có khi tới nơi rồi là bắt đầu dạy học liền đứng 2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Để các vị hình dung coi, nếu cái chân của mình có vấn đề, 3 cao 1 thấp mà nó xảy ra cho người già thì chắc gì mà chúng ta làm được điều này. Có những đạo tràng thưa đại chúng rằng mình vừa đến buổi sáng ăn xong rồi, tức là buổi sáng đi phi cơ từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ, qua tới nơi là đã buổi chiều rồi nhé, qua tới nơi là 5 giờ 6 giờ chiều rồi, là vừa ăn xong rồi thầy trụ trì mời, thưa thầy, đại chúng người ta sắp xếp rằng là 7 giờ thầy có buổi pháp thoại. Hoan hỷ, các vị thấy là ngồi cả ngày và trên phi cơ thì đâu có nghỉ ngơi gì được. Thế nhưng mà vừa đến nơi và chùa cho ăn được mấy hạt cơm là vắt mồ hôi mình liền, có không tha đó. Rồi có một năm từ bên Úc mình về tới ở Cali này, thưa đại chúng rằng đón về tới thiền đường á, trong một cái khóa tu tổ chức cái sangha, mình lên mình tọa thiền 15 phút trước khi giảng pháp á, đồ tôn đệ tử ở dưới nó nhìn lên mình nó phập phồng từng lúc, tại nó nghĩ rằng mình đi xa mới về ngồi thiền qua đó thì khá lâu, chừng 10 phút nó cứ sợ mình ngồi rồi gật đầu một cái là rớt xuống thiền sàn là đổ nợ. Và nó rất ư là lo lắng nhưng mà nó chưa hề bắt gặp mình ngồi ngủ gục quá giờ nghe. Điều này mình kể một vòng để thưa rằng là sức khỏe của các vị nó liên hệ đến công phu tu tập rất là lớn lao. Nếu ta không am tường điều này thì thưa đại chúng rằng là ta không thể xây dựng được cái nền rất vững vàng cho công trình tu tập. Đây là điều thứ nhất, lưu ý về vấn đề sức khỏe. Một trong những điều làm lành sức khỏe, một là uống ăn, hai là chi? Hai là vận động. Người càng lớn tuổi, các vị càng có trách nhiệm đối với cơ thể các vị. Lười mấy thì lười, nhưng mà yêu cầu rằng mỗi ngày nên có 30 phút đi bộ. Tuổi già không cần chạy bộ, nhưng mà nên có 30 phút đi bộ. Tôi không biết bên kia ông cư trú, ông cư xử với thân của ông ra làm sao, không biết. Nhưng mà nhìn thấy, nếu không khéo giữ gìn đó, thì thưa các vị, rất ư là thiệt thòi cho chính mình nghe. Đó là điều thứ nhất xin thưa là uống ăn có tiết độ. Thứ hai, câu trong đây, tổng kết là cảnh giác các lỗi lầm. Thưa đại chúng rằng những cái vụng về sơ thất của các vị đối với người chung quanh, các vị cư xử với người bằng một thái độ thiếu trân trọng, hoặc là các vị nổi sân si, các vị phiền muộn, Các vị tạo bao nhiêu điều bức xúc cho người, gây nên những phiền muộn cho người chung quanh, thưa đại chúng rằng tạo thành một cái loại tác nghiệp rất là khó tu, khó đi vô công phu thiền định đó. Nghiệp thiện không đủ bảo vệ mình thì công phu thiền định rất khó khăn nha. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là mình đừng tưởng rằng cơ thể vật lý của mình nó không chịu ảnh hưởng từ tâm thức của người. Người ta ghét các vị, ta căm thù các vị, ta ném vào các vị những ý nghĩ nguyền rủa mình, thì thưa đại chúng rằng là tâm mình nó tràn đầy những xao động khó tu lắm. Tại tâm ta, thưa các vị, nó bắt sống được. Giản dị nhất, các vị thấy rằng là không có cái chiếc xà phòng nào nó không có khả năng rung động, nó bắt những cái tần số bên ngoài đến với nó nghe. Các vị cho nó ngủ thì nó ngủ, thế nhưng mà người ta nhắn tin là nó liền kêu cái bíp, người ta gọi tới thì nó liền báo động. Thì tâm thức các vị nó là như vậy. Tâm thức ta nó không có vô hình. Ta hình dung rằng là mình suy nghĩ nè, mình phán xét, mình ra lệnh nè, thì thân thì mình nó nghe theo, tức là sức mạnh nó có thể điều chỉnh tự thân. Thế nên nếu người ta có năng lực tu tập thì người ta có thể điều chỉnh người khác được bằng cái chi? Chưa nói đi vô công phu thiền định nghe. Cái dân mà nó luyện thôi miên là nó có thể khiến cho các vị chìm vô giấc ngủ. Được không? Được. Và nó ra lệnh cho các vị nhớ về quá khứ của các vị từ tuổi thơ, các vị nhớ được. Rồi tùy cái mức độ thôi miên của nó sâu đến độ nào thì nó ra lệnh cho các vị nhớ về tiền kiếp, các vị nhớ luôn. Thế thì sức mạnh của tâm thức nó không có đơn thuần đâu. Thế rồi sức mạnh đó nó được các vị tạo thành bằng cái sự thù ghét, căm phẫn, giận dữ của những người xung quanh. Người ta căm thù mình, ghét mình, oán trách mình. Thưa đại chúng rằng cả một cái nguồn năng lượng xung quanh nó bao vây các vị, tập kích vô các vị, làm cho tâm mình rất là bất an nha, rất là khó tu. Cho nên nghiệp lành mình ban phát cho người, lòng thương yêu mình mở rộng đến với người, phước điền mình tạo cho bao nhiêu người, cái sự yêu thương của bao nhiêu người đến với ta, sự trân quý của người xung quanh đến với ta bao nhiêu, thì nó tạo thành cái sự nuôi dưỡng, nó tạo thành cái gì nữa? Tạo thành cái phước điền nâng đỡ đời sống chúng ta. Cho nên trên con đường tu tập, phước hữu lậu rất cần là như vậy. Nói theo thiền sư là chỉ cần liễu ngộ tâm là xong ngay. Nhưng mà thưa các vị, khi còn mang hình hài năm uẩn, khi các vị còn thọ nhận thân sinh tử, thì thân sinh tử của các vị nó vẫn chịu cái quy luật tác động nhất định của thời tiết, của khí hậu, của môi trường, của tật bệnh, của thức ăn. Thế thì thưa đại chúng rằng là thánh nhân cũng phải thọ thân sinh tử, mà thọ thân sinh tử rồi thì vẫn bị cái chi? Vẫn bị sinh diệt, vẫn bị vô thường, vẫn bị tác động bởi môi trường, và vẫn bị ý thức của những người xung quanh nhũng nhiễu nghe. Thế cho nên thưa các vị, khi mình làm ra bao nhiêu lỗi lầm, gây ra bao nhiêu điều thù oán của người xung quanh, thì cái công phu thiền định của mình rất khó phát triển là như vậy. Cái điều này dễ cảm nhận nghe. Các vị thấy rằng trong cuộc sống đời thường, người ta không biết tu chi cả. Thế nhưng đó là những bậc bố mẹ. Họ nuôi con bằng cái tấm lòng hy sinh cho con cái của họ. Tới lúc già, thưa đại chúng rằng là cả con, cả cái nó bao quanh lại trong cái niềm thương yêu. Nó đứng bao quanh mình. Trong cái lúc mình nằm bệnh, và cái lúc mình hấp hối, các vị thấy là không có người già nào ra đi không có bình an. Tại vì lòng họ tràn đầy yêu thương. Nó có cái chất liệu rất ngọt ngào. Đời sống ta ngay hiện thời ta cũng nếm trải điều này nghe. Các vị sống với một người mà họ căm ghét các vị cảm thấy dường như mình đang gần mũi gai vậy đó. Nó có nhiều cái gai nhọn châm vào mình. Thế rồi các vị sống mà các vị thấy người xung quanh thương yêu các vị, thì mình cảm nghe như đời sống mình rất là hạnh phúc, rất an bình. Xung quanh mình được cái năng lượng yêu thương nó bao quanh thì nó là như vậy thôi. Điều này ai cũng cảm nhận được, cho nên thưa các vị, cảnh giác các lỗi lầm đó là một loại nền tảng để chúng ta đi vô công phu thiền định. Đó là những điều rất cần để mình xây cái công phu thiền định nha. Thế rồi điều kế tiếp đi vô công phu thiền định, đầu tiên thưa các vị là mình dắt dẫn tâm mình bằng cái chi? Ý thức dắt dẫn tâm nha. Trong cái truyền thống thiền ta gọi rằng là định hữu tầm hữu tứ là vậy. tầm với tứ trong cái từ chuyên môn ta có thể dùng. Nhưng mà đối với một số người chưa quen với từ này thì tầm có nghĩa là những tư duy, những suy nghĩ hay là những tiếng nói thì thầm trong tâm thức, đó là tầm. Tức là đối thoại và độc thoại cái tâm thức được gọi là tầm và tứ. Rồi thế nào là đối thoại và độc thoại? Thưa các vị, đối thoại nghĩa là mình đang nói với một đối tượng, gọi là đối thoại. Độc thoại nghĩa là không có đối tượng, nhưng mà chỉ có thuần một dòng ý thức mình đang ra lệnh, gọi là độc thoại nghe. Mấy mình giải thích nó có đủ cho các vị nắm được không? Thôi thì cứ học thông thả nghe, học chậm chậm thôi. Học như chơi vậy mà. Là cái bước thiền định ban đầu. Thưa các vị, con đường thiền tập nào cũng đi vô bằng con đường tầm và tứ cả. Ví dụ như các vị đi vô cái lớp trực tuyến này ban đầu, các vị nghe chánh đạt hướng dẫn đó, đó gọi là chi? Hữu tầm hữu tứ, tức là dắt dẫn tâm mình. Tôi nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tôi nhận biết rằng là hơi thở nó đi vô nó làm mát hai cánh mũi tôi. Hoặc tôi nhận biết rằng hơi thở đi vô nó làm bụng tôi phồng và xẹp. Thưa đại chúng, rằng là thiền tứ niệm xứ, dù cho các vị niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì, nhưng mà cái bước đầu của công phu thiền tập thì đều hữu tầm hữu tứ cả. Tức là từ vận dụng ý thức mình để dắt dẫn tâm thức mình, để nó chú tâm vào cái đối tượng, để dần dần cái năng lực chánh niệm mình nó càng ngày càng vững, càng ngày càng dày, càng ngày càng sắc bén. Và cái điều này nó không chỉ đơn thuần rằng chúng ta bắt đầu đi vô con đường học thiền chánh niệm là chúng ta mới biết điều này nghe. Đúng ra thì một số các vị xuất gia thì ngay từ bé, lúc mới đi vào chùa tu học, học cái gì? Học tỳ ni thôi là mình đã học điều này rồi. Vừa thức giấc, thưa các vị, là mình đã tác ý rồi nghe. Cái từ khác để gọi là hữu tầm hữu tứ là tác ý. Sửa soạn bước xuống giường thì chúng ta nên đọc thầm một bài kệ. Sửa soạn rửa mặt, đọc thầm một bài kệ. Rửa tay, thầm đọc một bài kệ. Trong bài kệ này nó có hai ý nghĩa. Điều thứ nhất là nó làm cho tâm chúng ta chú niệm vào cái việc đang làm, đang xảy ra. Nhận biết cái việc mình đang làm nghe. Tâm mình không có chạy đi đâu cả. Nó có mặt ngay cái lúc hành động mình đang làm. Khoát nước rửa tay, khoát nước rửa mặt, chải răng, mang dép, đứng trước Phật điện, nhìn ngắm dung nhan Đức Thế Tôn. Thưa các vị, điều chú tâm và làm cho cái niệm lực của mình nó vững vàng ngay hiện tiền. Đây là cái điều đầu tiên mà tất cả người mới tập sự tu, mới đi vào con đường xuất gia đều làm điều này. Đi học tỳ ni là như vậy. Ý nghĩa thứ hai của sự thực tập này là chi? Phổ vào những ý niệm đó cái niệm từ nghe, tức là niệm tâm từ, rải tâm từ trong từng động thái. Ví dụ như mình sửa soạn bước chân trên mặt đất mình đi, thì nguyện cho tất cả những loài vi sinh vật như loài kiến, loài sâu vân vân, con vô tình con không thấy đó, lỡ dẫm chết nó thì xin cho nó xin về cảnh giới an lành. Điều này thì tôi nghĩ chắc những người xuất gia ai cũng thuộc lòng rồi. Đó là như vậy nghe. Giờ mình rửa tay, mình cũng nguyện cho mọi loài, mọi người có được bàn tay trong sạch để thọ trì pháp của Phật. Thậm chí mình vô restroom cũng vậy luôn. Mà làm cái công việc bình thường thiên hạ cảm thấy không có gì lý thú đó. Thế nhưng mà đối với con người tu tập thì thưa các vị, giây phút nào cũng là giây phút thực tập thiền định công phu cả. Tu nó không hàm nghĩa chỉ xảy ra lúc mình lên Phật điện, mà nó phải xảy ra lúc mình nằm, lúc sửa soạn ngủ, lúc rửa mặt, lúc đi vô restroom, lúc gặp người, lúc đi thăm bệnh. Và mình đừng tưởng điều này nó là cái nền tảng văn học của thiền tứ niệm xứ, tức là của cái sinh hoạt của thiền nguyên thủy hay của tiểu thừa. Mà cái điều này, thưa các vị, nó có mặt ở trong cái văn bản Kinh Hoa Nghiêm, chứ có phải đơn thuần đâu. Đọc Hoa Nghiêm Tịnh Hạnh Phẩm, các vị thấy nghe. Những vị cư sĩ đeo vàng bạc châu báu vào cổ, vào tai. Nó có những lời chú nguyện. Đâu phải là chỉ có dòng tu của Phật giáo Nguyên Thủy đâu, Nam Truyền đâu. Trong Phật giáo Đại Thừa cũng có điều này. Cho nên nhìn sâu vào những điều này để thấy ý nghĩa rằng là trong mọi động thái chúng ta làm đó. Thưa đại chúng rằng nếu biết tu tập thì các vị làm cho hai điều có mặt. Một là làm cho định phát sinh. Mọi động thái của chúng ta đang vận hành trong cuộc sống này. Mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm. Mình quét nhà, mình nấu ăn, mình ăn cơm, mình rửa mặt. Thậm chí là mình đi vệ sinh. Vân vân thưa các vị. Điều làm được hai việc. Một là có chánh niệm, hai là rải tâm từ thôi. Tức là khởi lòng yêu thương, khởi lòng đại bi. Thì hai điều này nó đã làm thành cái nền tảng chi rồi? Một là định, hai là tuệ, ba là từ bi, cùng có mặt nghe. Tu nó không hàm nghĩa rằng phải làm cái gì ghê gớm hơn những điều này. Khi các vị an trú trong pháp hành trì thì từng phút giây sinh trưởng phước điền, từng phút giây sinh trưởng trí tuệ, từng phút giây an trú trong định và tuệ. Đó là điều căn bản đầu tiên để các vị nhận ra rằng là cảnh giác các lỗi lầm đứng đi trong chánh niệm là như vậy. Các vị thiền sư Nam Truyền, thưa đại chúng, khi các ông có một cái lực dụng tu nhất định, hiểu được Phật Pháp nhất định rồi, dường như cách nói năng các ông nó không khác gì các vị thiền sư của truyền thống Đốn Ngộ đâu nghe. Các vị sư trong truyền thống Đốn Ngộ thì bảo rằng là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tịnh ngữ mặt thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu sân nhạc giả nhàn nhàn. Tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh chi, thể vẫn an nhiên bất động. Cho dù gặp người ta vung đau thương kiếm kích, đâm vào anh cũng rất ư là bình ổn, tỉnh tại. Dù anh đứng trên đỉnh núi định gieo người xuống hố sâu, anh cũng vẫn vô cùng là an lạc. Đó là câu thơ của Ngài Quyền Giác. Thế rồi các vị nghe Ngài Thiền Sư Achancha, Ngài nói, trong mặt hồ tĩnh lặng thì phải. Không biết mình nhớ nó đúng cái tên cuốn sách hay không nghe, kệ nó, không quan trọng. Chịu khó tìm đọc cũng ra thôi. Ngài nói rằng là bạn nghĩ rằng ngồi thiền rồi bạn bung chân ra là xả thiền ư? Không có chuyện xả thiền. Không có chuyện xả thiền. Chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có xả thiền bao giờ. Ngồi cũng là một việc. Đó là tôi luôn làm người quan sát thân tôi đang ngồi. Tôi đang nhận biết từng động thái của thân. Thậm chí tôi nhận biết luôn những xúc cảm đang sinh đang diệt trong tôi. Tôi nhận biết luôn những ý nghĩ đang bồng bềnh sinh diệt trong tôi. Thế là tôi duỗi chân ra. Tôi cũng thiền, nhưng mà thiền trong trạng thái của người đang duỗi chân ra. Xin thưa rằng nếu ta ứng dụng điều này trong thiền tập của truyền thống thiền Đốn Ngộ, thì các vị lúc duỗi chân ra, các vị có biết mình đang duỗi chân ra không? Ai duỗi chân ra vậy? Tôi duỗi chân. Tôi là ai? Tôi là người đang quan sát. Còn thân này thì nó đang duỗi chân ra. Chuyện duỗi chân, chuyện co chân, chuyện đứng, chuyện đi, chuyện ngồi, chuyện nằm là chuyện của cái thân nghe. Còn cái chuyện của thiền định đó là luôn quan sát cái thân. Thế thì có lúc nào các vị không thiền định đâu? Thế thì các vị hình dung rằng là đứng đi trong chánh niệm ở mức độ bình thường như chúng ta thực tập đó là chi? Ta luôn quan sát những hành động đứng đi, nói cười, co duỗi, cúi ngẩn. Nếu an trú được trong trạng thái chánh niệm càng ngày nó càng dày, thì thưa đại chúng rằng chỉ có một việc, đó là chuyện đi đứng nói cười nằm ngồi vân vân là chuyện vận hành của thân. Buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó cuồn cuộn chảy qua, đó là chuyện vận hành của xúc cảm, của cảm thọ. Chuyện nghĩ suy đó là chuyện chạy tới chạy lui, ý thức bồng bềnh mà các vị luôn làm người quan sát nó. Trạng thái tâm đang chiếu sáng đó, thì thưa đại chúng rằng tất cả những việc ấy là chuyện bình thường, không dính chi với cái con người đang quan sát cả. Thế thì không một phút giây nào không an trú trong thiền định là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, đi vào con đường chánh niệm, đó là mở cánh cửa để đi vào đâu? Đi vào thánh đạo à. Và con đường này không có ngã tẻ, chỉ có một mạch thôi. Các vị đi vào con đường này thì từ cái cạn của đời sống thực tập dần dần các vị đạt đến mức độ thâm sâu. Đầu tiên thì chúng ta còn thực tập trên cái trạng thái đó là hữu tầm hữu tứ nha. Tức là có tiếng nói thì thầm, tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. dần dần rồi thưa đại chúng rằng mình không cần nói rằng tôi đang thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra gì cả. Mà tôi chỉ làm một việc rằng là chi? Cái chuyện thở vào, thở ra là cái chuyện hơi thở nó vào ra, cũng chuyện của tôi đó là cái chuyện tôi đang nhận biết hơi thở vào ra. Từ cái nền tảng căn bản này, mình quan sát cho được, mình nhận biết nó tỏ tường, tâm mình nó không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, nó không có đi đâu cả, nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền, nó chiếu sáng ngay phút giây hiện tiền. Thế thì thưa đại chúng rằng là tất cả những cái cảm thọ của các vị nó sinh ra, các vị giản dị rằng là nhận biết nó đang sinh ra thôi. Thế rồi các vị nhận biết nó sinh ra thì chuyện gì phát sinh ra đây? Nó có khác gì với phàm phu không? Thưa khác ạ. Phàm phu thì này buồn này vui, nó sinh nó diệt thì ta liền đồng nhất theo nó nghe. Khi cảm thọ buồn lên thì ta thấy ta ủ ê, ta trầm cảm, ta rũ rượi, ta buồn phiền. Vui đến thì ta hớn hở. Còn nếu có tu tập đi vào công phu thực tập thế này thì buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi. Nhưng mà ta thì bất động. Tại sao bất động vậy? Tại vì đang quan sát nó. Mà cái con người quan sát với cái đối tượng bị quan sát, thưa các vị không dính gì nhau cả. Đối tượng đó có thể là nam, là nữ, là trắng, là đen, là da vàng, da nâu. Đối tượng đó có thể là buồn, là vui, là hờn, là giận, có thể là sắc, là màu, là âm thanh, là hình khối, vân vân. Thưa các vị, đều không dính gì với con người đang ngồi quan sát những đối tượng đang đi qua, đi qua. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngang đây, các vị thấy rằng là ta đã trở thành người hùng giữa cuộc đời rồi nghe. Gọi là hiên ngang, đầy ngạo khí. Tại vì buồn vui hờn giận nó đến nó đi, nó không có kéo cổ các vị đi đâu được cả, nó không có nhận chìm các vị, nó không có làm cho các vị bị bất an, bị xao động gì cả. Hay nói cách khác là nó không thao túng được các vị bao giờ. Người sống được như vậy thì thưa các vị, gọi rằng là người kiêu hùng, người kỳ vĩ. Nói theo cái từ Phật pháp là bậc hiền nhân. Nói theo cái từ kiêu sa là thiền sư. Thiền sư không hàm nghĩa rằng là mình đưa cái đầu mình cho ai, người ta so mấy cái, người ta nói tôi thọ ký cho anh, không có chuyện đó đâu nghe. Thiền sư nghĩa là các vị tự nhận diện mình, có khả năng quan sát được nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn nó đến nó đi. Và ta thì vô cùng vững vàng, không có bị nó lôi cổ, luôn an trú trong chánh niệm quan sát nó đang sinh đang diệt, thì các vị nghiễm nhiên có thể tự hào mình là thiền sư rồi. Tự mình ấn chứng với mình không được à? Có cần ai ấn chứng không? Không. Các vị hỏi ông cụ Trúc Lâm ai ấn chứng cho ông già đó mà ông là thiền sư vậy? Có ai ấn chứng đâu. Sư phụ ổng là Hòa Thượng Tiện Hoa, niệm Phật chứ có tu thiền đâu. Có nghe ông nói là nửa đêm có ông tổ nào về ấn chứng cho ông không? Cũng không. Cũng không có Bồ Tát nào hiện thân ra ấn chứng cả. Ngài tự đọc sách, tự ấn chứng lấy. Từ cái năng lực tu chúng ta rồi chúng ta tự cảm nhận được mình đi đúng con đường chánh pháp. Và càng ngày phiền não càng vơi, tâm mình càng ngày càng vững vàng, càng ổn định, thì các vị biết rằng là con đường Phật Pháp, ngoài cái năng lực mình học vào trang kinh, mình tu tập với chính tự lực của mình, còn có năng lực thầm gia bị của mười phương chư Như Lai và chư vị Bồ Tát nghe. Tâm các vị càng ngày càng có niềm tin vững vàng, chắc chắn rằng con đường đi của ta không bị lầm lẫn, thì cái lực dụng tu của chúng ta càng ngày càng lớn. Và trong một đời này bảo đảm rằng các vị đến đi tự tại. Tại vì ngay bây giờ mình tự tại, mình thông dong với mọi buồn vui hờn giận, nó không có lôi cổ mình, thì chắc chắn rằng là mình sẽ tự tại đó. Đừng có hỏi ai rằng là tôi tu trong tương lai tôi có kết quả không. Thưa các vị, hãy nhìn lại mình, hỏi chính mình thôi à. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều lặp lại nơi đây đó là đầu tiên mình có thể vận dụng là hữu tầm hữu tứ, tức là có đối thoại và độc thoại thầm thì để dắt dẫn năng lực chánh niệm. Nhưng mà các vị càng đi vô công phu thực tập rồi thì các vị càng rớt đi những cái tiếng nói thì thầm dắt dẫn của tâm. Tự nhiên các vị an trú được trong trạng thái chánh niệm để quan sát. Này buồn, này vui, nó đến, nó đi. Hững hờ, không dính chi nhau cả. Rồi các vị quan sát dòng ý thức của mình. nó cuồn cuộn, nó trôi ngang như chúng ta đang ngồi xem phim thôi, hoặc là xem những dòng chữ trên cái monitor nó chạy ngang qua chứ không dính gì ta cả. Ta luôn là người nhìn, mọi thứ đều là đối tượng bên ngoài ta, không dính gì ta. Thế thì từ công phu chánh niệm đi dần vào chiều sâu. Đạt đến cái chiều sâu thế này rồi, thưa các vị, sẽ nghiệm ra được một điều tuyệt vời, đó là chi? Bản ngã dường như nó tan biến mất nghe. Thấy rõ ràng như thế này, sống từng phút giây như thế này rồi, cái từ ở trong Chứng Đạo Ca Ngài Quyền Giác, Ngài nói đoạn cuối rất là lý thú là liễu liễu kiến vô nhất vật. Thấy rõ ràng không có một vật. Nó không hàm nghĩa rằng là trước mặt của chúng ta nó không có vật chi, nhưng nó hàm nghĩa rằng là lúc bây giờ anh an trú ngay nơi cái con người đang quan sát, ngay cái trạng thái tâm đang chiếu sáng hiện tiền, mọi thứ nó đến nó đi, đó là việc của nó. Còn cái con người đang quan sát thì trụ lại ngay một phút giây hiện tiền này, gọi là phút giây thiên thu, phút giây bất động, phút giây không dịch chuyển gì cả. Nó dừng lại ngay nơi đây, nó dừng lại luôn, miên viễn. Thời gian có đến có đi, cảnh trí có đi ngang qua, nhưng mà cái con người dừng lại, con người quan sát thì thưa đại chúng rằng là bất động. Do vậy cho nên vô sinh, vô sinh thì vô diệt. Thời gian không gian thưa đại chúng rằng nó sở dĩ hình thành là do vì cái chi? Do có ý niệm chúng ta đi vô nghe. Khi dòng ý thức các vị nó cuồn cuộn nó sinh ra thì cái việc rất dễ hiểu và xảy ra, ta có thể kiểm chứng được bằng cái tâm phàm chúng ta, đó là không có một câu chữ nào. Cho nên chúng ta một ý nghĩa để suy nghĩ mà không là từng chữ rời nối lại cả. Có phải không? Để nói được một câu, để cho các vị nương vào câu nói ấy, để các vị có thể hiểu được vấn đề người kia trình bày, thì câu nói ấy nó phải từng chữ rời, chữ này đi ra và chữ kia nối tiếp. Tức là từng chữ nó sinh nó diệt, nối dài một trang như vậy để làm thành một câu chữ có ý nghĩa. Thế là từ một câu chữ gợi ý của người ta có ý nghĩa, nó gợi một cái cảm xúc nơi ta. Câu nói ấy là một câu nói ve vuốt, câu nói ấy là một câu nói khen ngợi, làm thành cái chi? Niềm vui, sự hỷ lạc. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi có từng chữ nối dài đi ngang qua thì có cái chi? Có thời gian chen vô, rồi có thời gian chen vô thì có không gian chen vô. Tại vì thời gian không gian đó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Không có thời gian thì không có không gian. Cái điều này ai học vật lý thì biết nghe. Và khi có thời gian không gian đi vô, có sinh có diệt đi vô thì có cái chi nữa? Này buồn, này vui, này hờn, này giận. Rồi xa hơn nữa thì lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Và có bản ngã, có tôi, có ta. Có sở hữu của ngã là có những sở hữu lũng củng trong quanh. Thế rồi các vị lui dần lại tới cái đầu nguồn của nó. Khi tâm thức các vị nó triệt tiêu hết từng câu chữ, nó chỉ còn lại một trạng thái rỗng lặng, chiếu sáng mà không có tiếng nói thì thầm gì cả. Thì các vị thấy rằng là ngay phút giây ấy, nó không có gì tiếp diễn cho nên không có thời gian. Thiền sư gọi rằng là một sát na mà thiên thu là như vậy nghe. Tại vì khi tâm thức ta mà nó diễn dịch chữ nghĩa thì thưa các vị, nó có một cái chiều dài và nó có sự sinh diệt để đo. Còn nó không diễn dịch gì cả, nó an trú trong một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên và chiếu sáng. Thế thì thưa đại chúng rằng là không có cái dịch chuyển ý thức, cho nên thời gian ngay lúc đó nó triệt tiêu. Và thời gian không có thì không gian không có. Thời gian không gian không có thì không có sinh có diệt gì trong đó cả. Nó chỉ thuần là một trạng thái giác ngộ, rỗng sáng, tịch nhiên, hiện tiền, lặng lẽ thôi. Thế cho nên thưa các vị, liễu liễu kiến vô nhất vật là như vậy. Khi thấy rõ ràng được đạo lý này, thì thưa đại chúng rằng là này ngã chấp, pháp chấp, này phiền não, này khổ đau, trong nhất thời liền tiêu sạch. Đây là trạng thái của thiền chứng của các vị thiền sư, của truyền thống đốn ngộ nghe. Ngài Nguyên Giác Ngài nói liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Không có người, không có Phật. Đại thiên xa giới hải Trung Âu, hàng xa thế giới này, thưa các vị, những hành tinh hiện lên rồi biến mất, nó chỉ là những hòn bọt nổi lên rồi lại tan vào biển. Nhất thiết thánh hiền như điện Phật, tất cả hiền thánh như chớp mắt, biến mất của hư vô. Giả sử thiết luân đảnh thượng triền, định huệ viên minh chung bất thắc, ví như lúc bây giờ, cái vòng sắt mà nó có niềng trên đầu của anh, nó có đốt lửa cháy rần rần đi nữa, nhưng mà định và huệ cũng không bao giờ biến mất được với con người an trú được trong trạng thái tâm như vậy. Tất nhiên, mình chưa đạt đến cái trình độ như Ngài Quyền Giác Ngài nói, nhưng mà mình có thể kinh nghiệm được điều này nghe. Thế nào là kinh nghiệm được điều này? Mình dùng cái ví dụ rất là cạn đời thường để các vị có thể nghiệm ra nghe. Ví dụ như trong trạng thái tâm thức phàm phu chúng ta bây giờ, người ta khen tiếng, mình hớn hở. Ta chê tiếng, mình cảm thấy buồn phiền. Gặp kẻ thù, mặt mình cau có khó chịu. Gặp người mình thương mến thì không cần cười, mặt mình cũng rạng rỡ niềm vui. Có phải vậy không? Thưa đại chúng rằng là điều này nó tác động từ nơi tâm thức của ta, nó hiện ra đời sống bên ngoài thân ta, không ai có thể thoát được điều này cả. Thế rồi nếu mình đạt đến một cái trình độ có chút tu tập thôi nghe, là mình làm người quan sát được những xúc cảm đang sinh đang diệt trong tâm thức của mình, niềm vui đến, mình cũng không khác gì người ta, cũng có niềm vui nhất định, nhưng mà mình lui vào bên trong một chút, mình quan sát niềm vui đang đến với ta. Rồi nỗi buồn nó đến, lo âu phiền muộn nó đến, mình cũng giống như bao nhiêu người, những cảm xúc lo âu phiền muộn và những nỗi buồn nó vẫn đến bình thường. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời đó là mình không có đồng nhất mình vào những nỗi lo âu hoặc phiền muộn. Mình quan sát nỗi lo âu và phiền muộn nó đang có mặt nơi cái miền tâm thức của mình. Thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên là các vị nhận diện ra cái con người đó. Mặt của họ dường như không có bị xao động, bất an vì cái vui, cái buồn gì nó làm biến đổi một cách nó lộ rõ để cho chúng ta nhận ra như người bình thường. Đây là cái mức độ có chút tu tập người ta đã làm được điều này. Và từ cái điều này, khi mình đạt đến cái mức độ quán chiếu thâm sâu rồi, thưa các vị, mình luôn an trú trong cái trạng thái tâm đang chiếu sáng hiện tiền, thì những cái họa đến, lo âu đến, phiền muộn đến, hoặc là tử biệt sinh ly nó có đến, tuy nhiên các vị cũng vẫn làm một việc, đó là quan sát mọi việc đến đi sinh diệt. Nó chỉ đến với thân của các vị thôi. Còn đối với cái biển tâm bất động các vị đang an trú thì không có làm lay động được. Cho nên đạt đến cái trạng thái thiền định, tùy mức độ cạn hay thâm sâu mà người ta có sự ổn định trong đời sống. Có khi ổn định ở chiều cạn, có khi ổn định ở tầng thâm sâu là như vậy nghe. Đó là một cái ví dụ để minh chứng rằng là từ cái công trình tu tập ở mức độ bình dị như chúng ta đạt đến mức độ thâm sâu, đi vào cái cửa ngõ con đường chánh niệm, đó là như vậy. Ở đây có một cái câu là chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái. Thưa đại chúng rằng là cái con đường thiền định nó có thể dễ với một số người, thế nhưng mà với một số người thì không đơn giản nghe. Cái điều này dường như là nó tùy vào cái căn cơ của chúng ta đã từng tu tập trong quá khứ. Điều thứ hai, nó tùy vào cái sức mạnh nội tâm. Điều thứ ba, nó tùy vào cái sự giác ngộ của các vị nữa. Căn cơ quá khứ thì chúng ta không nói rồi. Có những người họ sinh ra tự nhiên họ đi đến với cái công trình tu một cách dễ ồm à. Còn chúng ta muốn tu nhưng mà rất khó khăn nha. Có những người bước vào đời sống tu tập, thưa các vị, dường như phước lành nó đủ. Do vậy cho nên họ tu nó bình an, nó không có bệnh hoạn, không có trục trặc gì cả. Thế thì có những người thưa đại chúng rằng là bước vào con đường tu thì nó đủ thứ trục trặc xảy ra hết. Này tật bệnh, này ốm đau, này là ba đào sóng gió nó dậy lên cuồn cuộn. Đây là do phước lành của từng người đã tạo trong quá khứ. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị rằng là cái sức mạnh của tâm thức các vị, có những người vượt ngang qua những cái khó khăn của đời sống tu tập ngay bây giờ bằng sức mạnh ý chí của họ. Cái điều này thưa các vị nó không phải là thần linh gì ban cho ta cả, mà đôi khi là nó do vì mình đã cảm nghiệm được đời sống này, nó không có điều gì lý thú nữa. Cho nên đến cái công trình tu rồi cái niềm đam mê của mình nó dâng lên. Mình cảm thấy rằng là cái con đường duy nhất của ta hiện thời bây giờ là không phải là con đường lăng xăng, không phải là cái con đường chạy loanh quanh nữa, mà con đường là phải đi thẳng một đường để đạt đến cái đích cuối cùng. Tại vì một đời sống không phải là giấy kiếm. Thì thưa đại chúng rằng với những người có cái lực dụng như vậy, có một định hướng tâm như vậy, thì cái sức mạnh ngay hiện thời của họ có thể là họ trong một tróc tay họ có thể bỏ xuống những cái nghiệp ràng buộc rất là dễ. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba thưa đại chúng rằng là có những người họ có đủ cái lực dụng của quá khứ, tức là của phước lành trong quá khứ tu tập. Họ có cái sức mạnh ý chí, cộng lại họ có được cái nhân duyên lành rất là thù thắng, đó là họ lại liễu đạt được Phật Pháp ngay hiện đời này rất ư là thâm sâu. Do vậy cho nên công phu tu họ dường như nó phất phơ thôi, chơi chơi thôi. Thế nhưng mà họ liễu đạt Phật Pháp rất là dễ dàng, họ buông bỏ phiền não rất là dễ, họ an trú trong công phu thiền định cũng không phải khó khăn đâu nghe. Hay nói cái khác là tu phất phơ thôi, nhưng mà nó lại thành công. Còn chúng ta thì không đủ những yếu tố như vậy, cho nên tu trối chết mà vẫn không có nếm được hương vị chánh pháp. Hai trường hợp này thưa các vị, nó dễ xảy ra lắm nghe. Tuy nhiên mình đặt mình trong cái trường hợp của một người thiếu may mắn là một, phước lành của mình không có đủ là hai, và ý lực của mình không đủ mạnh là ba, thì các vị nên làm một việc, đó là chi? Thưa đại chúng rằng là mình nên quân tập cái năng lực học Phật Pháp của mình để làm dày năng lực trí tuệ. Tại vì muốn quán chiếu thì các vị phải có năng lực trí tuệ nghe. Kỳ thực rằng là mình chưa có phát sinh trí tuệ chi. Bây giờ đang ngồi thuyết pháp mà bị trở ngại rồi đây. Các vị biết trở ngại gì không? Có mấy con ruồi nó tới nó phá quấy mình nha. Nó bay. Thôi thì nó ăn mình, nó ăn đi. Nó không, nó cứ bay tới bay lui, nó quấy phá thôi. Mọi việc đều có những chướng ngại nhất định. Ngồi học đôi khi cũng không yên. Rồi ngồi chia sẻ Phật Pháp cho các Phật tử có khi cũng bị nhiều tên nó phá rối. Không ai phá rối thì cũng có mấy con ruồi nó phá rối. Thưa đại chúng là mình trở lại câu chuyện mình đang nói. Tức là mình cứ coi mình như là người thiếu nhân duyên trong quá khứ, không có tu tập phước lành trong quá khứ. Khí lực mình nó không đủ mạnh để quyết định một lần buông xuống mọi cái thứ phiền não khổ đau nó ràng buộc mình, mọi thứ nghiệp thức nó đang bao quanh. Thế thì thưa đại chúng rằng là không ai cấm cản chúng ta, là chúng ta phải nuôi mình bằng cái năng lực của học, của tu từng ngày. Và năng lực học, điều đầu tiên rất là cần đó là mình trui rèn mình với năng lực tự giác của Phật tự nhiên kinh nghe. Không ai cấm mình mượn trí tuệ của Như Lai, tức là mình bây giờ chưa có trí tuệ. Và mình cứ mượn của Ngài mình xài. Làm thế nào mượn của Ngài đây? Thưa đại chúng rằng là điều đầu tiên các vị phải học những cái điều vô cùng là căn bản phát sinh cái công phu thiền định. Các vị phải có những bài kinh được gọi là những bài kinh ruột của chính mình để làm thành cái nền tảng căn bản hướng dẫn công phu thiền tập nghe. Có một lần đó mình đọc một cái văn kinh Bát Nhã, người ta dịch một cách rất ư là nhà quê là kinh ruột. Tâm kinh là kinh ruột chứ kinh gì? Tức là kinh này là tinh yếu nhất của văn bản kinh Bát Nhã, 600 cuốn Bát Nhã gom lại có một bài kinh Bát Nhã thôi. Thế nó là kinh ruột rồi chứ kinh gì? Ta dịch một cách rất là nhà quê như vậy, nhưng mà nó không có sai ý nghĩa đâu nghe. Căn bản là tâm điểm, là ruột ra, là cốt tủy nhất. Thế thì chúng ta nên làm một điều rằng là nên lấy những bài kinh rất là cốt tủy của Phật dạy để ứng dụng vào đời sống tu tập của chúng ta. Và cái điều này rất là cần cho đời sống tu chúng ta nghe. Ví dụ như mình chưa thể làm được điều gì nhiều, thì mình có thể làm được một điều rất gần gũi, đó là mình chọn những bài kinh rất là dễ học là một nè, nhắc nhở mình để tu tập là hai nè, hoặc chọn những bài pháp có khả năng nuôi dưỡng mình. Kiếm mấy ông thiền sư nào lỗi lạc nhất, những bài pháp thâm sâu quyên áo nhất hướng dẫn mình tu tập đó, mình nghe, thưa các vị, nó nuôi dưỡng kỳ lạ cho cái năng lực tu của mình. Tôi không biết ở các vị thì các vị có làm vậy không. Riêng mình thì thưa đại chúng rằng là mình cũng phải nuôi dưỡng mình bằng cái điều này từng ngày. Già thì cứ già, trí nhớ nó hao hụt thì cái chuyện của nó, nhưng mà không vì lý do học chậm rồi không học kinh nghe. Thưa đại chúng rằng là có một văn bản kinh mà mình học, mình nhận lên nhận xuống, nhưng mình bắt rằng là mỗi buổi khuya phải ngồi đọc đi đọc lại mấy lần. Cái văn bản kinh nào nó là mình nhận đi nhận về, các vị biết không? Chứng đầu ca mình học thuộc lòng không khó khăn. Mỗi ngày học một đoạn hai đoạn chỉ chơi thôi, thuộc hết năm mươi mấy đoạn, tức là một văn bản dài chứng đầu ca mình thuộc, không khó khăn gì cả. Thế nhưng mà đụng vô kinh Lăng Già, cái phần đầu ngài Đại Huệ, ngài tán thán Đức Phật, thưa các vị, chỉ cần 20-30 câu thôi là học tới học lui, học hoài cả nửa tháng. Mình nhất định rằng phải học cho thuộc. Chí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm. Và nó cứ lộn đi lộn về đến nỗi, thưa đại chúng rằng là mỗi khuya thay vì tọa thiền đó, mình dành 15 phút đầu học kinh Lăng Già, thử các vị có trốn đường nào mà không thuộc cho ta biết. Cuối cùng thuộc. Thay vì 4-5 phút tọa thiền đàng hoàng, bây giờ dành 10 phút ôn bài trước khi đi vô thiền tập. Thưa đại chúng rằng cái điều này nó rất là kỳ lạ, rằng nó nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị, nó làm cho các vị, điều thứ nhất là cái hạt giống phiền não nơi các vị tự nhiên nó giảm dần hồi nào không hay. Hãy hình dung rằng tâm ta nó như thửa ruộng đi, mình gieo vào đó lúa và mạ thì nó mọc lúa và mạ, gieo vào đó vào cỏ thì nó mọc cỏ. Một mảnh đất mà trồng cây xương rồng thì nó mọc xương rồng. Trồng cam thì nó mọc cam. Điều này tất nhiên á. Cho nên thưa đại chúng rằng là chúng ta hãy coi mình là căn cơ thấp nhất, chậm lục nhất, nhiều nghiệp chướng nhất. Cho nên bắt đầu quân tập mình bằng cái năng lực trí tuệ của Phật là một. Những bài pháp quyên áo của các bậc thiền sư lớn nuôi dưỡng mình để mình thăng tiến trên con đường tu. Và điều này rất là cần nhé. Và thưa đại chúng rằng là các vị sẽ khám phá một lúc nào đó tự nhiên thân tâm mình nó tràn đầy cái chi? Tràn đầy cái định hướng của con đường tu tập và giải thoát. Người nào mỗi ngày đọc một quyển tiểu thuyết, cái loại tiểu thuyết mà nó sầu khổ bất an, nó làm mình đứt ruột lên, đứt ruột xuống đó, thưa các vị, thử làm một việc đó là quân tập nó chừng khoảng chừng vài năm. Các vị thấy là lòng mình nó sầu héo như là mùa thu chết nghe. Thế rồi mỗi ngày các vị đều đọc kinh văn của Phật, đều nuôi dưỡng mình bằng trí tuệ, thì các vị thấy rằng là trong vòng 3 năm thôi, tự nhiên là các vị mở mắt, các vị nhìn, các vị nói một lời hay là các vị nghĩ suy, thì cái hương vị của năng lực giải thoát Đức Phật dạy tự nhiên nó thấm vào nào không hay. Thế cho nên hãy coi mình là căn cơ thấp nhất, chậm lục nhất, đi vào con đường tu tập bằng những cái cửa ngõ vô cùng giản dị, là quân tập mình từng bước một để làm thành cái chất liệu cho công trình tu dài hạn của chính mình. Dài hạn đây không có hàm nghĩa rằng trong một đời nhé. Dài hạn đây nghĩa là đời này và nhiều đời nữa. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị thấy rằng là muốn an trú trong thiền tịch, thiền tư được cả một ngày bất động á, thì việc đầu tiên phải định hướng tâm thức mình phát triển về con đường trí tuệ. Và khi trí tuệ có mặt rồi, thưa đại chúng rằng là các vị khởi quán chiếu về mọi lĩnh vực của cuộc sống đời thường này, tự nhiên nó theo với định hướng trí tuệ của các vị buông bỏ chấp trước rất là dễ dàng. Khi có năng lực trí tuệ rồi, lỡ chúng ta lâm vô cái tình trạng chạm mặt với những cái vô thường của người thân, sống và chết á, các vị sẽ không có những cái sầu khổ chết đi chết về vì người thân mình ra đi đâu nghe. năng lực trí tuệ nó thấm vào tâm thức ta rồi, cho nên ta nhận diện rằng là ai cũng đến giai đoạn như vậy. Đến và đi trong cõi mộng phù sinh này đó là việc bình thường, ta cũng đến đi mà. Và cái điều gần gũi hơn nữa, thưa đại chúng, rằng ở bên trong các vị mà nuôi dưỡng được hạt giống trí tuệ từ nguồn kinh văn của Phật dạy, từ những lời pháp của các vị thầy, thì các vị đón nhận được những cái điều của kinh sách nè, của các bậc đạo sư nè, của các vị thiền sư dạy, nó đến với các vị, nó gắn vào tâm thức các vị một cách rất là nhẹ nhàng. Tại vì trong ta nó có cái chất liệu như vậy, cho nên những cái điều bên ngoài nó tương hợp như vậy, tự nhiên các vị thuộc rất là dễ. Nhớ một cách không cần cố gắng gì cả, tự nhớ nghe. Trong ta, cái chất liệu của thi ca nhạc quả mà nó vào rồi, thưa các vị, là các vị đọc thi ca nhạc quả thì các vị thưởng thức rất là dễ. Chỉ cần nghe người ta nói một câu thôi, thì các vị tự nhiên nhớ tới 100 bài nhạc nó liên hệ đến cái từ đó rồi. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng là mình lấy kinh nghiệm của chính mình nghe. Ví dụ như có một hôm, mình ngồi chơi, mình nghe thầy đó, ông đàn lẩm bẩm vài ba tiếng gì. Ông nói, ôi, tôi đàn dở ồn mà thầy. Mình nói, thôi thầy đàn cho tôi nghe một bản đi. Thầy hát một bản nhạc đạo đi. Nói, thưa thầy, con đàn rất dở, con hát cũng không ra làm sao. Mình nghe nói, ồ, giống như cái tình trạng của cái bài hát là tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Các vị có nghe bài nhạc đấy hả? Và đâu phải chỉ có một bài như vậy. Thưa các vị, mình đọc thơ của thầy Tội Khanh thôi. Thầy có một câu thơ là từng diễm xưa giờ chắc đã qua cầu. Các vị nghe câu nói đó, các vị thấy rằng là nó liền liên hệ với cái chi? Mưa vẫn mưa bay, nó tầng thấp cổ. Thưa đại chúng, rằng là trong ta có cái chi thì bên ngoài những cái điều khơi động tự nhiên nó làm dấy lên trong ta cái sự tương ưng nghe. Thế rồi từ cái ví dụ đó để thưa nhau rằng là thưa các vị, năng lực trí tuệ các vị quân tập sẵn rồi, thì tất cả những cái tác động bên ngoài nó đến với các vị, nó liền bật sáng cái chi? Bật sáng năng lực trí tuệ bên trong. Và thứ hai nữa thì nó cùng tương ưng với những cái tác phẩm, hoặc là những con người, hoặc là những bài kinh, hoặc là năng lượng lành thiện của Bồ Tát, của chư Phật. Thưa các vị, đó là một lẽ tự nhiên thôi, tại vì cái sức hút của tâm thức các vị nó tương ưng với cái tần số tâm thức bên ngoài, tần số của năng lượng bên ngoài. Do vậy cho nên điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta nên quân tập cho chính mình, để cho nội lực trí tuệ của mình nó thăng hoa. Và cái việc trở lại nơi đây, mình thưa lại đó là, thưa các vị, khi năng lực trí tuệ thăng hoa rồi, thì khi các vị tiếp xúc với mọi thứ giữa trần đời này, dù cho những cái điều bất hạnh nó xảy ra, nó cũng không có làm các vị chao đảo. Tại vì cái nguồn tâm thức ta, năng lực trí tuệ nó đã dâng lên rồi, cho nên ta cảm nghiệm về vô thường, vô ngã, cảm nghiệm về những bất trắc của đời sống, tự nhiên thưa các vị, nó không có làm cách gì nó làm các vị lung lay, bất an, sầu khổ, hay là chìm trong cái trạng thái trầm cảm, thất vọng gì cả. Giáo lý Đạo Phật nó có quyền năng vô cùng là tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta vượt ngang những khó khăn. Tuy chưa tu, nhưng mà năng lực trí tuệ đã làm thành sức mạnh lớn lao như vậy. Đây là điều thứ nhất. Mình gợi ý, để các vị thấy rằng trước khi muốn an trú trong trạng thái thiền tịch, dùng tại quán luyện tâm á, thì ta đã có nền tảng rất là vững vàng như thế này rồi. Rồi đi đến một cái tầng thâm sâu luyện tâm. Thưa đại chúng, rằng là cái tầng luyện tâm này nó rất là cần trí tuệ để các vị dắt dẫn nó nghe. Trí tuệ ở tầm cạn thì thưa đại chúng, rằng là ta có trí tuệ thì ta mới phát khởi được một cái niềm tin vững vàng vào giáo pháp của Phật dạy để tu tập. Nếu niềm tin không có trí tuệ đi vô, chắc chắn rằng là điều thứ nhất là niềm tin này dễ lung lay, tại vì nó căn bản vào cảm tính thôi, nó không thể là gắn sâu vào đời sống tâm thức của các vị để làm thành cái niềm tin bất hoại được. Cho nên khi có trí tuệ đi vô rồi, thì thưa đại chúng, rằng niềm tin này càng ngày càng vững chắc. Nó vững chắc do vì được lọc ngang qua trí tuệ, vững chắc do vì đẩy được cái năng lực thực tập của các vị lên, cho nên các vị có thể trải nghiệm được những cái trạng thái an lạc do công phu tu tập. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là năng lực trí tuệ nó mới gia cố được công phu thiền định của các vị sâu chắc. Và rồi, năng lực trí tuệ này, thưa đại chúng là nó làm thành cái nền tảng của tuệ quán rất là thâm sâu. Thế nào là làm thành nền tảng tuệ quán thâm sâu? Ở mức độ dễ tiếp nhận nhất như đời sống chúng ta, đó là khi các vị hiểu biết được Phật Pháp, các vị đối chiếu được từ dòng thiền nguyên thủy cho tới kinh văn đại thừa, cho tới thiền đốn ngộ như mình vừa trình bày đó. Các vị thấy rằng là nó xuyên suốt một cái đường chỉ đỏ, hay nói theo cái ngôn ngữ của thiền tông đó là máu giác ngộ của Thế Tôn trải qua 26 thế kỷ nhưng vẫn đỏ thắm nha, không có bị nhạt nhòa, không có bị pha như nước lã. Một minh chứng đó là khi ta hiểu được cái bài kinh có pháp môn nào thì ta hiểu được những công án của thiền. Ta quay ngược lại những bài kinh trong cái nền văn học của Phật giáo Đại Thừa như Kinh Viên Giác thì các vị thấy nó chỉ đơn thuần là một thể tâm chiếu sáng thôi. Và mình dẫn lại đây để minh chứng. Tôi không biết các vị nhìn có thấy con ruồi nó phá rối mình không vậy? Nó đang ở trước mặt con mắt của mình đó. Vui. Nó làm rối mình, may là không mất chánh niệm, vẫn nói có đầu có đuôi, đó là chuyện lạ rồi đó nhé. Có một lần đó, mình có buổi giảng pháp mà lộc quyển vui lắm. Ngồi trên pháp tòa, rồi thiền sinh thì có thiền sinh Mỹ, thiền sinh Việt. Và thiền đường lộc quyển thì bữa đó chứa khoảng chừng 500-700 thiền sinh hết gì đâu. Thế là cái con ruồi nó cứ bay qua bay về trước mặt, nó cứ dạo chơi trước con mắt của mình nè. Nó cứ tìm con mắt của mình, nó đung vô, hoặc là nó chui vào lỗ mũi của mình, hoặc đang hả miệng nói là nó đòi vô miệng mình chứ, mà vô miệng là chết rồi, cho nên nó không có dạy chi. Nó quấy phá con mắt của mình là một, lỗ mũi của mình là hai. Thưa các vị, tới chừng cuối cùng khi sửa soạn kết thúc, mình nói xin lỗi với thiền sinh nghe. Đáng lẽ bữa nay tôi thuyết pháp hay lắm đó, thế nhưng bị con ruồi nó quấy phá cho nên tôi thuyết pháp dở đi. Thưa các vị rằng là dĩ nhiên là mình có cách để làm cho cái sự bực mình của mình nó bị hóa giải ngay. Mà khi thiên hạ cười thì tự nhiên cái sự bực mình của mình nó hóa giải. Và bây giờ thì không có thiền sinh 700-800 người đâu để mà hóa giải. Cho nên mình làm được một việc rất là đơn giản, đó là khi có con ruồi quấy phá thì dừng lại uống nước. Giỏi đó, mình làm gì mình làm ta đi. Rồi trở lại. Bằng không thì nói lanh quanh rồi quên cái chuyện đang nói nghe. Thưa đại chúng rằng là mình đang thưa với các vị là năng lực trí tuệ đạt đến một cái chiều kích tương đối á, thì các vị sẽ có niềm tin và cái công phu thiền tập của các vị tự nhiên rất vững vàng. Rồi mình vận dụng cái điều này để các vị nhận ra năng lực trí tuệ rất là cần trong cái công phu thiền định thôi. Ví dụ như mình học ngang qua bài kinh của Nikaya, có pháp môn nào? Thế Tôn dạy Ngài Xá Lợi Phất rằng có một pháp môn, và không cần thực tập, không cần lý luận, không cần thời gian, không cần không gian, không cần tất cả điều kiện gì cả, có thể thực chứng được Niết Bàn, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được phạm hạnh, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đó làm. Đó là khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, phiền muộn thì quan sát, tức là nhận biết cái trạng thái đó đang có mặt. Khi tâm ông không có buồn, giận, ghét, thương gì thì ông cũng nhận biết rằng tâm ông đang trống vắng, không có trạng thái đó. Thử hỏi, điều này có cần công phu, có cần lý luận, có cần học tập, có cần mất nhiều thời giờ để tu luyện mới có được không? Xá Lợi Phất nói và bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần trạng thái tâm con nó có cái chi thì con nhận ra cái ấy. Thế thì các vị thấy thâm đạt điều này, các vị ứng dụng vào cái công phu thực tập của mình là làm người quan sát. Đây là buồn, đây là vui, nó đến nó đi, rồi tôi đang quan sát nó, thì tôi đâu có buồn vui. Đó là mình dẫn một chút về cái nền văn học Nikaya. Thế là các vị quay lại cái nền văn học của Đại Thừa như Kinh Lăng Nghiêm chúng ta từng học mấy buổi. Hàm nghĩa rằng là Cái nghe và cái thấy, thưa các vị, nó không hề mất lúc nào cả. Có cảnh thì nó thấy, không cảnh thì nó cũng thấy. Âm thanh đến thì nó nghe, không có âm thanh nó cũng đang nghe. Thế thì cái trạng thái nhận biết từ nơi nội tâm các vị, cái nghe, thưa các vị, nó không vắng bao giờ. Thế thì nó có khác gì với bài kinh có pháp môn nào không? Không. Thế là đi vô con đường thiền tập. Thưa đại chúng rằng 1.700 công án của thiền sư chỉ khai thác cái phần này thôi nghe. Công án đầu đó là công án an tâm của Ngài Huệ Khả. Thưa với Bồ Đề Đạt Ma rằng tâm con bất an. Bồ Đề Đạt Ma nó mi đem cái tâm bất an ra đây, ta ăn cho. Thế là Ngài Huệ Khả làm chi? Ngài liền nhìn lại cái tâm bất an coi nó đang ở đâu để lôi cổ nó cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài sửa trị. Thế là nhìn lại thì tâm bất an nó tan biến. Thì các vị thấy cái pháp môn tu tập thiền định nó đã có mặt ngay trong công án đầu tiên rồi nghe. Nhưng mà không khéo thì chúng ta không nhận ra chỗ này. Tại sao? Tại vì thưa đại chúng rằng là ta thì ta nhìn cái bất an thì cái bất an nó sừng sững ở đó, nó trêu chọc ta. Còn Ngài Huệ Khả thì nhìn thì bất an nó tan biến, nó khác biệt nhau chỗ này thôi. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là nếu về lâu về dài khi các vị có công phu thiền tập thì chuyện này xảy ra nghe. Khi các vị càng ngày năng lực chánh niệm càng mạnh á, thì khi các vị nhìn bất an nó liền tan biến. Không khác gì với Ngài Huệ Khả, Ngài nhìn cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là Ngài Đạt Ma, Ngài an tâm cho Ngài Huệ Khả là an tâm cái chi? Ngài chỉ ra cái nhận biết ấy chính là pháp hành trì, chính là con đường thiền đốn ngộ. Rồi Đức Thế Tôn cũng chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất rằng là cái nhận biết ấy chính là con đường trực tiếp nhất, ngắn nhất để đi vào thế Niết Bàn. Thế rồi Kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật cũng dạy cái nhận biết ấy nó xa lìa cả sắc thinh hương vị xúc, xa lìa thiền não bất an. Cái nhận biết ấy có thể an trú được thì thành tựu được quả vị chánh giác. Thế thì các vị thấy rằng là từ Kinh Văn A Hàm cho tới Đại Thừa cho tới Thiền Đốn Ngộ chỉ một mạch mà thôi. Thế thì từ năng lực trí tuệ của công phu học kinh mà ta hiểu được điều này rồi thì niềm tin của chúng ta đối pháp môn hành trì vô cùng vững vàng. Nói theo cái từ mà chúng ta hay dùng đó là cứng chắc, rắn rỏi như kim cương bất hoại, không có thứ gì phá vỡ được. Không ai nói gì mà thao túng được ta đâu nghe. Không ai hiện thần thông mà làm cho chúng ta nghĩ rằng là thần thông này ngon hơn pháp môn ta đang tu. Còn không hiểu được điều này, không có trí tuệ nhận biết về điều này, thưa các vị, đang ngồi thiền ngon ơ, hoặc là đang tu trong cái pháp hành trì, nghe ta nói rằng là ôi tu cái kiểu thiền tập này lâu lắm, ông chỉ cần là nghe lời tôi thôi, vài ba hôm ông có thể bước lên tòa sen bay thẳng về Tây Phương thì chúng ta vội vàng nghe theo ngay. Mình không có trí tuệ, niềm tin không vững. Trong khi đó có trí tuệ thì mình có thể xuyên ngang qua dòng chảy chánh pháp của Phật, thấy được một điểm duy nhất, đó là cánh cửa mở vào cái cõi tâm bát ngát của mình để có thể an trú ngay đó hành trì. Thế thì thưa các vị, đối với người mở được cánh cửa này rồi thì công phu thiền định nó tự thăng tiến. Không cần có người nào bên lưng mình nhắc nhở rằng ráng tu đi, đêm thôi đòi địa ngục, thưa các vị, chuyện này thừa thãi rồi. Không cần ai giám sát mình cả. Mình tự biết việc phải làm, biết đường phải đi và biết ta sẽ về đâu sau khi trả lời này này về cho các buổi nghe. Tóm lại thưa các vị rằng là khi năng lực trí tuệ các vị đạt đến cái chiều kích nào thì các vị có được công phu thiền định ở chiều kích ấy. Do vậy cho nên có nhiều bài kinh Đức Phật hoặc là nhiều bài giảng pháp của các vị tổ bỏ rằng định không có chứng nghiệm được thánh trí, chỉ có tuệ dắt dẫn ta để có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Định có công năng nâng đỡ, phát triển, làm cho trí tuệ càng ngày càng đầy, càng dày. Nhưng thưa các vị, chỉ trí tuệ mới đoạn được phiền não là như vậy. Và năng lực trí tuệ mà đầy rồi, nó cũng làm cho công phu thiền định của các vị thăng tiến nghe. Trú thiền định và dùng tuệ quán để luyện tâm là như vậy. Tóm lại, từ mức độ ban sơ nhất, mình có được năng lực trí tuệ thì mình đã định hướng được cho cuộc đời của mình rồi nghe. Thường thường người không có trí tuệ thì cuộc đời họ không định hướng được. Cái từ bây giờ dân Bắc họ hay dùng là được chăng hay chớ, nó không biết các vị có nghe cái từ này không, tức là sao cũng được, không quan trọng. Cuộc đời lôi ta đi lên thì ta đi lên, cuộc đời lôi ta đi xuống thì ta đi xuống, thiên hạ vui thì ta vui theo, buồn ta buồn theo, họ khóc thì ta khóc theo. Gọi là cuộc đời được chăng hay chớ. Cái chuyện tức cười là cuộc đời ta nó luôn bị xoay vòng như vậy nghe. Ra đường gặp họ xăng tay đánh lộn, mình xăng tay vô đánh lộn tiếp. Gặp họ chửi lộn, mình chửi lộn tiếp. Và họ nói sao nghe vậy? Năng lực người thiểu trí thì thưa các vị, họ không có định hướng được cho cuộc đời, cho nên mức độ thấp nhất năng lực trí tuệ của các vị nó làm ý chí của các vị đủ mạnh định hướng được cho cuộc đời của chúng ta. Ở mức độ cao hơn, năng lực trí tuệ nó làm thành phẩm giá của đời sống chúng ta, nhân cách chúng ta nó cũng được nâng cao bằng năng lực trí tuệ nghe. Người có được phẩm chất trí tuệ rồi, thưa các vị, dù cho họ có thể nghèo, có thể sống trong một cái hoàn cảnh nó đầy điêu đứng, nhưng mà cái nhân cách họ không bị mất. Trí tuệ họ, thưa đại chúng rằng là tự nhiên, nó không cho phép họ, không cho phép họ hạ mình xuống thấp hơn. Các vị hình dung rằng là những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 75 đó, có những con người, thưa đại chúng rằng là họ dám hiên ngang làm chi các vị biết không? Tự sát. Một là Nguyễn Khoa Nam. Năm vị tướng Việt Nam Cộng Hòa, các vị đọc vào cái ngày 30 tháng 4 75 để thấy những con người, thưa các vị rằng là đều rất mạnh, cho nên năng lực trí tuệ ở tầm trung bình thôi nó làm thành chi, sĩ khí của người ta, tiết tháo của người ta. Chết là chuyện bình thường, ai chẳng chết. Và khi họ có năng lực trí tuệ thì thưa đại chúng rằng là cho dù là đất nước có tang thương, nhưng mà cái chết làm cho họ không thể nào quên được họ. Năng lực trí tuệ ở mức độ bình thường, làm người nhân thế nó là như vậy rồi. Thế rồi đi vào con đường tu tập, thưa các vị, năng lực trí tuệ nó mới làm thành cái chí nguyện sâu dày cho người xuất gia, làm thành niềm tin rất vững vàng cho người Phật tử đến với con đường tu học. Nâng lên một cái chiều cao, năng lực trí tuệ mới đoạn được phiền não, đoạn được buồn giận ghét thương, cắt đứt được nghiệp thức, dắt dẫn ta qua ba cõi sáu đường, và cuối cùng năng lực trí tuệ viên mãn thì chứng nghiệm quả giác ngộ, thành tựu được một đấng Thế Tôn. Sáng giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ thì cảm ơn mấy con ruồi luôn. Tại vì không dạy nữa, tự nhiên nó bay mất hết rồi. Lạ, lúc mình đang dạy thì nó lại quấy rối, nó làm cho mình thất niệm. Bây giờ thì có ngon đâu mà quấy rối đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Dành thì giờ để cho đại chúng có thể ngồi chơi hoặc đặt câu hỏi.